Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết. Không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia và Môsê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy. Trước khi con người từ cõi chết sống lại, các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thương bà và anh chị em, Chúa Giêsu đưa ba vị tông đồ đặc biệt thân cận của ngài là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Và Kinh Thánh nói rõ là đưa đi riêng với người lên núi cao. Và dĩ nhiên chúng ta thường biết là núi Ta-bo, núi Chúa biến hình. Và lên đó thì áo người đã trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết. Thánh Marco diễn tả là không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Dĩ nhiên chúng ta không có thể nào tưởng tượng nổi cái độ trắng mà nó chiếu sáng làm sao. Chính Marco đã mô tả lại. Chắc chắn là Marco đã nghe ba vị Phêrô, Giacôbê và Gioan tường thuật. Vì lúc đó thì không có Marco ở đó rồi. Rồi chính Elia và Môsê đã hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Elia đại diện cho các tiên tri, còn Môsê thì làm nên lề luật cho người Do Thái. Cả hai đã đến với Chúa Giêsu để cho chúng ta thấy những gì mà lề luật Do Thái cả trong Cựu Ước dẫn đưa tới trung tâm điểm là chính Chúa Giêsu, và cả những tiên tri Chúa sai đến cũng để giới thiệu mọi người đến với chính Chúa Giêsu và đại diện ở tại đó, ở trong Tân Ước, những cột trụ cho Tân Ước. Chính Chúa Giêsu đã truyền đạt cho những cột trụ của Tân Ước là Thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan. Phêrô đã trở nên cái vị giáo hoàng đầu tiên đại diện cho Chúa Giêsu. Giacôbê sau đó là một vị tử đạo tại Jerusalem, còn Gioan là người tông đồ cuối cùng chết vào cuối thế kỷ thứ nhất, để chính ngài cũng thấy những thị kiến về tương lai của giáo hội mà ngài diễn tả qua sách Khải Huyền. Và Phêrô trong lúc đột ngột không có thể hiểu hết được, giống như là đang xuất thần vậy. Phêrô đã lên tiếng, vì tính Phêrô thì nóng nảy, bộc trực, cảm nhận được gì là nói liền.
Lạy Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô muốn được ở lại trong cái quan cảnh đó, còn nghĩ rằng làm ba lều như vậy thì Chúa Giêsu, Môsê, Elia sẽ ở đó và các ngài sẽ được ở lại trong cái vinh quang với Chúa Giêsu. Và chính lúc đó một đám mây bao phủ các ngài. Đám mây trong Cựu Ước chúng ta đọc là thường diễn tả cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Và từ đám mây, tiếng của Chúa Cha nói: đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy lắng nghe lời người. Chúa Cha giới thiệu cho con người: đây là con của Thiên Chúa Cha. Và cũng là một cái mặc khải cho chúng ta về ngôi vị của Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Một ngôi vị Thiên Chúa, chứ không phải chỉ có Thiên Chúa Cha mà thôi, mà cả ngôi vị Chúa Cha, ngôi vị Chúa Giêsu là Chúa Con. Và Chúa Giêsu sẽ giới thiệu cho chúng ta về chính một ngôi vị tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con là Chúa Thánh Thần. Ngài muốn cho chúng ta hãy nghe lời của Chúa Giêsu: đây là con ta rất yêu dấu, hãy nghe lời người. Vì Chúa Giêsu mang cái lời chân lý của ba ngôi Thiên Chúa đến với chúng ta. Chính Ngài cũng xưng là Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Cho nên Ngài có lời chân lý dẫn đưa chúng ta tới cái hạnh phúc vĩnh cửu. Mà chính Ngài cũng là con đường để qua Chúa Giêsu chúng ta đến với Chúa Cha và hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa Cha. Và chúng ta thấy điều gì nữa? Sau đó bỗng nhiên là tất cả Elia, Môsê đã biến đâu hết. Chỉ có một mình Chúa Giêsu hiện diện ở đó thôi. Trở lại cái bình thường. Và trong cái lúc ngất ngây trong tình yêu, trong cái hào quang mà Chúa Giêsu cho thấy trước về cái vinh quang của Ngài, các tông đồ đã ngất ngây để các ngài chuẩn bị cho những biến cố sẽ xảy đến. Đó là biến cố tử nạn của Chúa Giêsu. Nhưng các tông đồ vẫn chưa có hiểu được. Khi từ trên núi đi xuống thì Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông không có được thuật lại cho ai hết, chỉ để suy niệm trong lòng thôi. Cho tới khi con người từ cõi chết sống lại thì mới được công bố. Và các ngài không có hiểu được là từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Vì các ngài không tin là Chúa Giêsu phải đi qua tử nạn mới đến phục sinh được. Một vị thầy mà mình tôn kính, mình chiêm ngắm, mình yêu thích, không thể nào chết được. Tại sao phải từ cõi chết rồi sống lại? Và họ cứ hỏi với nhau, không có câu trả lời. Nếu các tông đồ tin vào lời Chúa Giêsu, không cần phải lý lẽ gì hết. Từ cõi chết sống lại, nghĩa là Ngài phải chết, rồi Ngài sẽ sống lại. Thì trong biến cố tử nạn của Chúa Giêsu, các tông đồ không đến độ thất vọng. Vì vậy, khi tin vào lời Chúa Giêsu sẽ làm cho chúng ta vững mạnh hơn để vượt qua những cái khó khăn ngay trước mắt. Và cũng qua cái biến cố biến hình này, chúng ta biết rằng trật tự thế giới này sẽ qua đi. Những cái chúng ta thấy trước mắt này rồi sẽ qua đi, như Chúa Giêsu sẽ qua cuộc tử nạn vậy. Điều quan trọng là nó qua đi, vũ trụ này qua đi, cuộc đời chúng ta qua đi. Điều quan trọng là chúng ta có được sống lại vinh quang với Chúa Giêsu hay không. Khi sống lại vinh quang, không phải kiểu áo của người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, mà cả thân xác phục sinh của Ngài, không còn lệ thuộc không gian thời gian nữa, trở nên sáng chói. Và chính Chúa Giêsu đã chuẩn bị trước cho các tông đồ, để khi mà gặp cuộc tử nạn, các ngài đỡ bị sốc về tâm lý và nhìn tới cái tương lai huy hoàng sau khi phục sinh, cho các tông đồ thấy trước cái tình trạng của một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Nhưng các tông đồ dù có được chuẩn bị đi nữa, thì chúng ta chờ vào trong cái biến cố tử nạn, chúng ta mới thấy là các ngài vẫn chối Chúa, vẫn chạy trốn, vẫn sợ người Do Thái. Vì vậy sau khi phục sinh 40 ngày, Chúa ở lại trần gian 40 ngày sau phục sinh để củng cố niềm tin cho các ông và thiết lập những bí tích cần thiết cho mỗi người chúng ta sẽ được hưởng, để được sống lại vinh quang với Chúa. Các tông đồ đã chứng kiến cái vinh quang của Chúa Giêsu để biết rằng cái trần gian này dù có gặp những thử thách, những đau thương, rồi tất cả sẽ qua đi. Và chắc chắn là mọi cái trước mắt mình hôm nay thấy còn đó, ngày mai đã thay đổi rồi. Và nếu nhìn vào trong cái trật tự của thế giới này, chúng ta thấy muôn vàn cái thay đổi. Nó vẫn thay đổi từng ngày. Nhưng mà có một thời gian dài chúng ta mới thấy cái sự biến đổi. Vì sự biến đổi nó rất là chậm, nó từng bước từng bước. Nhưng khi 100 năm, 200 năm là cái địa hình nó đã khác đi rồi. Những con người đang tranh chấp với nhau, đang đấu đá với nhau cũng chẳng còn nữa. Vì vậy bộ mặt thế gian này nó đang qua đi để tiến tới một trời mới, một đất mới mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa đang dẫn đưa những ai tin vào Ngài sẽ đi vào cái vinh quang bất diệt đó. Lúc đó linh hồn của chúng ta nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và hưởng trọn ơn cứu độ của Chúa thì sẽ trở nên tinh tuyền, trắng tinh như tuyết và không lệ thuộc không gian thời gian nữa. Chúa Giêsu không lệ thuộc cửa đóng hay không đóng. Ngài vẫn đến với các tông đồ. Ngài vẫn tích tắc từ Jerusalem lên Galilee được. Không cần phải đi bộ hoặc là một giới hạn nào nữa. Sự đau khổ không còn nữa. Cuộc tử nạn đã qua đi rồi. Vì vậy, khi chúng ta nhìn tới cái cùng đích của đời mình mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho Phêrô, Giacôbê và Gioan biết, để các ngài trở nên nhân chứng cho tin mừng phục sinh, nhân chứng cho Chúa Giêsu, không phải chỉ có nhân tính mà Chúa Giêsu còn có thiên tính nữa. Và đến mỗi người chúng ta cũng tiếp tục làm nhân chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta biết chúng ta tin vào ai và tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu. Dù chúng ta nghèo, chúng ta giàu hoặc là chúng ta có bị tàn tật hay là già yếu, nhưng mà chúng ta hơn những người khác ở chỗ chúng ta biết cái cùng đích của mình. Còn con vật nó không biết gì hết, nó không biết cái cùng đích của nó. Nó không biết ngày mai của nó. Nhưng chúng ta biết qua cái chết này chúng ta đi đâu. Vì vậy đời sống của chúng ta trên trần gian phải thực sự hướng về cái cùng đích tối hậu đó. Để những cái tranh chấp trên trần gian, những cái tiêu chuẩn quan trọng của trần gian, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, địa vị xã hội, lời khen của người đời, khi nhìn tới cùng đích thì chúng ta không còn quá bận tâm với những thứ đó nữa. Chúng ta đến với Chúa Giêsu và chính Chúa Giêsu sẽ đưa chúng ta tới cái vinh quang bất diệt mà qua cuộc tử nạn Ngài đã cho chúng ta cái phục sinh vinh quang với Ngài. Điều quan trọng là tin vào Ngài, sống lên một với Chúa Giêsu Kitô, đấng có quyền ban cho chúng ta sự sống và sự sống lại, cũng như cái vinh quang bất diệt bên kia thế giới. Và không có cái gì khác trên trần gian này là quan trọng hơn sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Cho nên Phêrô đã từng ngất ngay khi chìm ngắm Chúa, xin làm ba liều mà ông chẳng biết mình nói gì. Ngày hôm nay chúng ta biết Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta. Ngài ẩn mình đi, Ngài không tỏ cái sự sáng chói, nhưng phúc cho những ai không thấy mà thương. Tin Chúa Giêsu đang hiện diện với chúng ta ở trong giáo hội. Ngài không lệ thuộc không gian thời gian nữa. Chúa Giêsu ở trong bí tích thánh thể. Chúa Giêsu hiện diện nơi nào có hai ba người tụ họp lại cầu nguyện nhân danh Chúa thì Chúa ở giữa chúng ta. Chúa Giêsu phục sinh, Ngài yêu thương chúng ta đến chết cho chúng ta. Và khi tin vào Ngài, chúng ta biết Ngài đang nói với chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Để đời sống của chúng ta qua mùa chay thánh này cũng được biến đổi, mỗi ngày trở nên trắng tinh hơn. Nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta quyết tâm thay đổi cuộc sống của chúng ta để thánh thần tình yêu của Chúa tác động tái sinh tình người chúng ta. Chúng ta không còn sống theo tiêu chuẩn của trần gian nữa, mà hoàn toàn hướng tới cái cùng đích tối hậu bằng những phương tiện Chúa Giêsu cho chúng ta qua các bí tích, nhất là bí tích giải tội, để tẩy rửa linh hồn chúng ta khỏi bao nhiêu vết nhơ của tội lỗi, bao nhiêu những sự dữ trong thế giới này, và chúng ta thoát khỏi những đam mê bất chính của mình, những ràng buộc đang trói buộc biết bao nhiêu con người vào rượu chè, thuốc phiện, cờ bạc, những đam mê phim ảnh, game, tính dục và bao nhiêu thứ tội lỗi khác, để chúng ta từ đây sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì là tiêu chuẩn quan trọng của trần gian, để chúng ta đón nhận cái tiêu chuẩn tình yêu vô điều kiện của Chúa. Và mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa Giêsu, chúng ta triệt tiêu được bao nhiêu cái vết nhơ của sự dữ ở trong tâm hồn chúng ta, hậu quả của tội lỗi, và chúng ta bắt đầu một đời sống mới trong vinh quang với Chúa Giêsu Kitô ngay giữa trần thế này. Xin Thánh Thần Chúa đến với từng người chúng ta để giúp chúng ta hiểu được phải qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa, và phải thanh tẩy mình mỗi ngày qua bí tích giải tội, tha các công việc chúng ta làm trong tình yêu với Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.